Con suy nghĩ cẩn thận rồi con mới viết bức thư này. Nếu con còn có điều chi lầm lỗi, thì con xin cha má dung thứ. Sao chót, con xin kính dâng cha má bốn chữ Khương, Ninh, Phước, Thọ. Nghe đọc bức thơ rồi, vợ chồng Hương sư cu nhìn nhau trân trân. Không biết làm sao mà nói được. Hương sư ngẫm nghĩ một hồi rồi gãi đầu mà nói. Ây à, vợ chồng mình vui vẻ hơn 20 năm rồi, bây giờ trời mới biểu mình chịu buồn rầu thì mình phải chịu chứ chạy đâu cho khỏi. Thật, mình đã tính giấu nhẹm việc xưa, mà trời lại biểu phải đem ra, thì mình phải dâng chứ cãi sao được bà. Bà Hương sư lao nước mắt rồi sai một đứa ở chạy đi mời Cai Tuần Bưởi. Cai Tuần Bưởi nghe em mời gấp thì lật đật đi liền. Thị Tố muốn biết coi việc gì cũng đội khăn đi theo chồng. Hương sư thấy anh với chị bước vô cửa thì lắc đầu nói. Trời ơi, việc nhà tôi nó rối lắm anh chị hai ơi. Tại sao mà rối? Trời ơi, tôi mới được thơ của thằng hai nó gửi về. Nó nói vợ chồng cậu Hai Nghĩa muốn gả con cho nó. Nó thấy con gái của cậu Hai Nghĩa nó cũng đành rồi. Nên nó xin vợ chồng tôi lên coi rồi cưới cho nó đó. Ủa? Nếu vậy thì ngộ lắm chứ, có gì đâu mà rối. Hồi nào họ có quỷ bạc nói thì bây giờ mình cho nó lộn vào nhà họ chơi. Trời, nói nhanh sao nghe được. Sao lại không được? Còn có Dượng làm tới chức kinh lý, chứ có phải tầm thường sao? Còn Dượng làm tới chức hương sư rồi. Nay mai đây thì Dượng sẽ lên ông chủ. Cả hai vợ chồng Dượng đứng làm xui gia với họ. Trời ơi, vợ chồng có Hay Nghĩa mà lại không thấy xứng đáng à? Làm xui như vậy mới ngộ chứ. Chịu đi, đừng có dục dặc gì hết. Dượng nghe lời tôi đi mà. Thị Tố nghe chồng nói vậy, chị ta liền tiếp theo mà xúi. Ở nhà tôi nói đó phải lắm nè. Dượng Tư, nếu như người ta mà muốn gả thì mình sợ cái nỗi gì mà không dám cưới. Không biết còn Hay Nghĩa còn có đồng hay không ha. Hương sư đáp. Trong thơ... thằng hai nó nói à, cậu hai có hai đứa con gái mà thôi, con lớn thì có chồng rồi, bây giờ không muốn gả cho con nhỏ. Được, ngày trước mà cậu thấy mẹ con thằng hai nghèo, cậu không có nhìn nhận thằng hai là con, bây giờ mình phải cho nó vô trong nhà đó đặng hưởng gia tài đó chứ. Gia tài đó cũng là gia sản của nó, dạy gì mà để người khác hưởng cho uổng. Nè nè, chị cứ lo về cái chuyện tiền bạc hoài đi. Cái người ở phải mới quý, chứ tiền bạc mà quý cái gì đó chị hai. Phải mà vợ chồng tôi nếu mà ham tiền bạc, hồi trước thì vợ chồng tôi đã lấy tiền rồi giao thằng hai cho cô Ba Nhân rồi. Bây giờ thì vợ chồng tôi làm sao mà có con sang trọng mà làm được tới chức kinh lý đó. Dượng nói sao kỳ quá đi. Tiền bạc, ai mà lại không ham. Mà trong việc này á, mình ham tiền bạc, mình có quấy đâu. Dượng nghĩ kỹ mà coi, theo cái thói thường cậu Hay Nghĩa, phải nhìn thằng hai, rồi cậu chia cho nó một phần ăn. Thế mà cậu không thèm nhìn, nghĩa là cậu muốn cất phần ăn của nó. Bây giờ mà trời khiến cậu muốn gả con cho nó, nghĩa là trời biểu cậu phải trả cái phần ăn cho nó là chứ gì. Dượng chịu á, là Dượng dâng theo ý trời đó. Mà đòi phần ăn cho con Dượng, chứ mình có tham lam chi của ai, mà Dượng lại ngại nè. Vợ chồng tôi không có giàu, xong cũng có chút đỉnh để lại cho con chứ. Đã vậy mà con tôi nó làm quan rồi, bề nào nó cũng không đến nỗi đối rách. Nó có cần ăn gia tài của ai làm chi đâu. Dượng nói như vậy cũng phải à nha, nhưng mà ý tôi muốn thằng hai cưới con cậu Hai Nghĩa, đặng người biết chuyện cũ, họ cười cậu chơi. Hồi trước á, cậu không chịu nhìn nó là con, thì bây giờ, nó cũng kêu cậu bằng cha được vậy. Dượng với cô Tư nghe lời vợ chồng tôi, chịu đi. Hương sư cu dòm thấy vợ ngồi mặt mày buồn so, thì nói, ôi ra việc này khó lắm. Thôi để thủng thẳng đi rồi tôi tính. Vợ chồng Cai Tuần Bưởi về rồi, Hương sư cô mới hỏi vợ. Con nó gửi thơ nó nói như vậy. Má nó liệu làm sao đây? Sao nãy giờ mà bà cứ ngồi lặng thinh à, bà không có nói gì hết vậy? Tôi biết nói làm sao bây giờ? Mình liệu thế nào phải thì thôi. Nhưng mà tôi xin mình đừng có nghe lời anh hai, chị hai lắm á. Trời ơi, không có được đâu. Mình nghe hơi coi ảnh chỉ nói hồi nãy đó. Thì mình biết rồi, ảnh thì ham danh vọng, còn chỉ thì lại chuộng gia tài. Chứ không có ai mà kể phải quấy gì hết á. Tôi biết chứ, làm sao lại không biết. Nãy giờ tôi suy nghĩ gần bể cái trí khôn đây. Thế à, nếu mình để cho thằng Hai nó cưới con của cậu Hai Nghĩa thì mình làm cho anh em một cha mà lấy nhau sao? Tội ác đó nha, nó to lắm. Nếu mà mình ngăn cản mà mình không cho nó cưới, nó hỏi tại dương cớ nào mà mình cản, thì mình nói làm sao đây? Đằng nào nếu nói thiệt thì còn gì là tình thương yêu cha, con, còn gì sự kính trọng mẹ con nữa. Trời ơi, vợ chồng mình có tội lỗi gì sao mà khiến cho gia đạo mình cứ rắc rối như vậy không biết. Mình mong có một lòng thương con. Mà coi, hình như trời không có cho mình thương làm sao á. Ông nói dứt lời, rồi ông ngồi khoanh tay, thở ra. Bà thì lau nước mắt mà nói. Thôi thà là tôi chịu hổ thẹn với con mình. Chứ tôi không có nỡ để cho con phạm tội loạn luân đó ông. Ông gật đầu nói. Ờ, má nó nghĩ như vậy là phải lắm. Tôi cũng vậy thôi. Thà là tôi mất con, chứ tôi muốn con còn mà phải để cho nó lấy em nó như vậy thì sao mà được. Vợ chồng mình ở nhà bằng tính lăng xăng mệt bụng vô ích thôi. Tôi nghĩ con mình nó có hiếu lắm. Má nó nhớ lại coi. Cách mấy tháng trước mình biểu nó coi chỗ nào được thì mình nói mà cưới cho nó cũng đâu có chịu. Nó nói hễ mà hai vợ chồng mình bằng lòng chỗ nào thì nó mới chịu chỗ đó. Nó để cái quyền ấy cho mình, chứ nó đâu có dám lựa chọn. Vậy, tôi nói với má nó là, mình phải lên Gò Công, trước là thăm con, sau kiếm thế mà bắt bẻ con của cậu Hai Nghĩa. Không biết chừng mình cản nó được, khỏi nói thiệt kiệt xưa cho nó biết. Ờ... Bề nào thì mình cũng phải lên mà nói cho giáp mặt chứ gửi thơ qua lại thì không tiện đâu. Nhưng mà tôi đi khó lắm. Tôi muốn mình đi một mình đi. Không, không, phải đi cho đủ vợ chồng chứ. Không phải tôi sợ thất công đâu. Tôi không muốn đi là vì tôi sợ lên đó dần lân. Rủi bể chuyện ra tôi hổ thẹn với con quá. Tôi sẽ chịu không nổi đâu. Ờ. Ê chà, bà nói vậy cũng phải đi, thôi thôi phải đi một mình chứ biết làm sao giờ. Sáng mai mình mướn một chiếc xe hơi mà đi đi, vài ba bữa đi mình về, tốn hao chừng 50-70 còn 100 chứ bao nhiêu mà tiện. Hương sư cu nghe lời vợ, chiều lại lên chợ Hòa Bình mướn một cái xe hơi lô ca xong. Chủ xe chịu đi mỗi ngày tính 12 đồng, tiền mua dầu, xăng, nhớt, về phần người mướn chịu, giá cả định xong. Rồi mới hẹn nhau sáng bữa sau xuống Vĩnh Mỹ mà rước. Vợ chồng Cai Tuần Bưởi hay Hương Sư Cu mướn xe hơi đi lên Gò Công, thì đòi đi theo, đặng về thăm quê quán. Vợ chồng Hương Sư Cu không lẽ dám ngăn trở, nên phải cho đi. Song cứ theo căn dặn lên gặp Kinh Lý Hai thì phải giấu, chứ đừng thổ lộ chuyện xưa. Thì Tố gật đầu đáp. À ừ. Thì vợ chồng tôi nói chuyện nghe chơi vậy thôi chứ, trợ việc nhà của Dưỡng thì Dưỡng tính thế nào à, tự ý Dưỡng cái ai xía vô làm chi nè. Sáng bữa sau xe hơi đem xuống nhà, Hương Sư Cô từ giả vợ rồi lên xe mà đi, với vợ chồng Cai Tuần Bưởi. Thì Tố được về quê quán mà thăm em lại đi về bằng xe hơi thì đắc ý lắm. Bởi vậy đi dọc đường, chị nói chuyện không dứt tiếng. Chị ta chê bà Hương Sư nhút nhát không dám về mà đứng làm xui đằng lấy gia tài lại cho Kinh Lý Hai. Ông Hương Sư phải giải lợi hại về luân lý tình nghĩa cho vợ chồng Bưởi nghe. Bưởi hiểu nên không dám đốc làm việc quấy nữa, còn Thị Tố tuy không hiểu nhưng không biết chị ta cố quán vợ chồng có Hai Nghĩa hay là chị ta muốn cho Kinh Lý Hai hưởng gia tài của bà Cai Hiếu, nên chị ta không chịu nghe, cứ nói Kinh Lý Hai phải cưới con gái cậu Hai Nghĩa mới hiệp ý trời. Vì trên xe đã có bàn soạn trước rồi, và Hương Sư Cô nghĩ, ở nhà Việt khó nói chuyện riêng được, nên xe lên tới ngã ba vô chợ Dòng Ông Huê, thì Hương Sư Cô biểu chauffeur, quẹo vô chợ đặng rước Kinh Lý Hai, rồi trở ra nhà ba rạng mà trụ liệu. Xe vô nhà Việt Vĩnh Lợi thì đã 4 giờ chiều. Bữa ấy ông Kinh Lý Hai có hẹn ăn cơm bên nhà Hương chủ Khanh, nên đi đo đất về tắm rửa thay áo quần, rồi sửa soạn mà đi. Thình lình ông nghe xe hơi ngừng ngoài cửa, ông dòm ra ngó thấy cha và cậu mợ thì lật đật chạy ra mừng. Ông mời hai người vô nhà Việt, mừng rỡ, lăng xăng và hỏi cha. Cha, sao má không lên chơi vậy cha?
Má còn thấy ể mình nên không có đi.
Má đau sao đó? Đau nhiều hay ít?
Thì nhức đầu sổ mũi chút đỉnh gì mà, vài bữa thì hết, không có sao đâu.
Cha có được thơ của con hay không?
Có chứ, cha được thơ của con hôm qua, vậy nên cha mới mướn xe đi liền nè.
Dạ, con ở nhà Việt lôi thôi quá đi, để con biểu bày trẻ sửa soạn mua đồ đặng dọn cơm cho cha với cậu mợ ăn nha.
Không, cha không có ăn cơm đâu, cha đi thẳng vô đây là vô đặng rước con ra ngoài làng Bình Phú Tây chơi đó, để ra ngoài đi rồi mình ăn cơm.
Dạ ra nhà ai? Cha có quen với ai ở đó hay sao?
Thị Tố cười và rước mà đáp.
Trời ơi mợ, có người em rủ ở ngoài á. Ủa? Vậy hay sao?
Trời ơi, vậy mà từ hồi nào tới bây giờ mà không có nói cho con biết.
Thằng em của mợ nó nghèo, nên có nói cho cháu biết làm chi.
Trời ơi, bà con mà nghèo giàu hay sao mợ? Thôi, cháu sửa soạn đặng đi, ra ngoài đó đi, biểu nó làm gà làm vịt dọn cơm ăn, ra ngoài chơi chứ mình ở ngoài này mà nói chuyện nó giống gì được. Chiều nay ông chủ trong làng có mời cháu đi ăn cơm. Cháu có hẹn lỡ rồi, vậy để cháu viết 3 chữ, rồi cháu gửi cho họ rồi mình đi.
Ông Kinh Lý vô phòng lấy giấy viết ít chữ rồi sai một tên dân canh nhà Việt cầm qua nhà đưa cho Hương chủ. Việc ấy xong rồi ông mới đội nón lên xe đi với cha và cậu mợ ra làng Bình Phú Tây.
Ba Rạng có một miếng đất, lại vợ chồng biết chuyện và lo củi đục làm ăn, nên bề gia tư tuy chưa được tiếng là nhà giàu, nhưng cũng có tiếng, có ăn. Nhà cũng còn ở tại chỗ cũ, lợp lá, nhưng mà cất bằng cột dông kê tán, cửa ván, vách bổ kho. Trong nhà có tủ áo, có ván gỗ, hẳn hồi, coi thảnh thơi hơn xưa nhiều lắm. Ba Rạng biết chữ quốc ngữ cũng khá nên làng có cử làm hương chức. Ban đầu làm chánh lục bộ lần lần rồi lên tới chức hương giáo. Tuy năm nay đã nghỉ không giữ đến việc làng nữa, song người trong làng cũng còn do chức cũ mà kêu là hương giáo Rạng hoài. Xe hơi ra tới Bình Phú Tây vừa mới ngừng, thì Thị Tố bương bả chạy vô nhà. Vợ chồng hương giáo Rạng thấy chị thì mừng rỡ hết sức, lật đật bước ra sân mà tiếp khách. Vợ hương giáo Rạng ứa nước mắt mà nói.
Trời ơi dữ quá không, đi hơn 20 năm mới về thăm mà nha. Trời ơi, sắp nhỏ duy mạnh ha. Sao cô Tư không có về vậy chị hai?
Hương giáo Rạng thấy Kinh Lý Hai y phục đoan trang, không biết là ai, nên ngó cai tuần bưởi mà hỏi.
Con thầy đây là ai vậy? Con của con Tư đó đà. Ủa, té ra là mong sự hai đây sao? Dữ hồn, bây giờ tới bị lớn lận.
Nó đi học. Bây giờ nó làm quan kinh lý, nó ở trong chợ dòng, nó đò đất xưa rài đó.
Vậy hay sao?
Phải đà, tôi nghe có quan kinh lý xuống ở trong chợ dòng đò đất á. Trời ơi mà tôi có về là mong sự hai đâu. Bất nhân quá đi, sao mà anh không gửi thư cho tôi hay nè.
Cai Tuần Bưởi nheo mắt lắc đầu mà không chịu trả lời, rồi bà con dắt nhau vô nhà. Thị Tố về được quê quán thì trong lòng khấp khởi, nói cười cười không ngớt. Kêu ba đứa cháu ra mà coi đứa nào được bao lớn, hỏi thăm những người quen ở trong nhà, trong làng, trong xóm coi người nào mất, người nào còn. Hỏi hương giáo Rạng còn làm làng hay không, rồi lại khoe việc làm ăn của mình và của vợ chồng hương sư cô ở Vĩnh Mỹ. Vợ chồng hương giáo Rạng nghe bà con đi xa đều khá hết thì trong lòng mừng không kể xiết, nên cứ theo hỏi việc này tóm thục việc kia hoài. Cái Tuần Bưởi phải chận mà hỏi.
Trời ơi, này mợ ba, tụi này chưa có ăn cơm nha. Thôi, mợ phải biểu bày trẻ nấu cơm ăn. Rồi có sức rồi bà nói chuyện nữa.
Vợ chồng hương giáo Rạng cười ngất,
rồi bỏ chạy xuống nhà dưới hối con bắt nước làm vịt, nhóm lửa nấu cơm, thì tối đi theo xuống nhà dưới nói chuyện ôm sòm, mỗi người đều có sắc vui, duy hưu sư cô có hơi lo, vì kinh lý hai hơi bỡ ngỡ. Lúc ấy mặt trời đã khuất dạng, Cai Tuần Bưởi bước ra đứng trước cửa rồi kêu hương sư vừa chỉ vừa nói.
Dượng Tư, hồi trước nhà tôi cất ở chỗ đó phải ăn dượng.
Hương sư cô gật đầu mà thôi, chứ không nói chi hết. Hương giáo rạng hỏi Bưởi.
Chú Bà Cam bây giờ chú có còn trên Sài Gòn hay không anh hai?
Nó chết lâu rồi.
Ủa ông chết hồi nào vậy mà tôi không hay chứ?
Có mấy bức thư tôi gửi cho cậu. Ủa, bộ tôi không có nói chuyện đó hay sao?
Không.
Nếu vậy thì chắc là tôi quên.
Trời ơi, tôi thích chú Ba Cam lắm. Chú xử sự ở nhà thiệt là đúng. Mấy cái vết da của chú từ hồi đó cho tới năm nay á, mà tôi thấy thẹo nó cũng còn hoài.
Vân sư liếc mắt khoát tay. Hương giáo rạng hiểu ý, nên ngó kinh lý hai, rồi bắt qua nói chuyện khác.
Qua 8 giờ mới dọn cơm cho khách ăn, bữa cơm dưới có thịt vịt luộc nấu cháo với thịt gà, thứ xào mặn, thứ nấu curry chứ chẳng có vật chi quý. Nhưng mà phần thì đói bụng, phần thì gặp nhau vui mừng, nên khách ăn coi ngon lắm.
Cơm nước xong rồi, Hương sư cu nói với Hương giáo rạng.
Thôi tôi đi về đây. Trước á là thăm anh chị đó, nhưng mà sau á thì tôi muốn nói chuyện riêng với con tôi một chút được không?
Được.
Dượng muốn nói chuyện với quan kinh lý thì cứ nói đi, nhà tôi cũng như nhà dượng mà, đừng ngại gì hết á.
Hương sư chào mày mà nói với con. Này con, cha được thơ con hôm qua. Cha sợ con trông, nên cha mới lật đật mà mướn xe lên đây. Chuyện con nói đó, cha với má thấy liệu không được đâu. Cưới vợ xa xôi quá thì không tiện. Cha với má còn đã có lựa con thì ban biện ở dưới Cà Mau cho con rồi. Đợi có dịp con về thì cha sẽ dắt con đi coi cho giáp mặt, mà nếu hễ con ưng thì cha sẽ nói mà cưới liền.
Kinh lý hai ngó sững cha. Thấy cha vừa nói vừa dây mặt chỗ khác, lại coi buồn lắm. Thì ông ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
Dạ, con đã thưa với cha má việc cưới vợ cho con, mà cha má định nơi nào thì con chịu hết, con có dám cãi. Cha chê ở trên này xa, mà cưới vợ cho con với Cà Mau để gần, cái đó cũng phải. Nhưng mà theo ý con nghĩ thì đời nay dưới sông tàu bè, trên bờ thì xe hơi xe lửa. Thật không có chỗ nào mà xa hết đâu. Chỗ này coi bộ người ta thương con lung lắm, mà con nhắm cô đó cũng xứng với con nữa cha. Tại vậy đó nên con mới gửi thơ cho cha và má đó.
Không được đâu con. Con phải nghe lời cha mẹ.
Dạ, thưa cha con đâu có dám cãi. Cha với má biểu chết con cũng vâng lời nữa mà. Nhưng mà con không hiểu tại sao cha với má chưa biết nhà chưa thấy mặt người ta mà cha với má lại nói là không được.
Thì cha với má muốn con cưới con thì ban biển ở dưới Cà Mau cho gần, chứ có tại sao đâu.
Dạ, dẫu cưới ai á, thì cũng vậy. Mà nếu con cưới rồi thì con dắt đi. Chứ con cũng có ở nhà đâu mà cha với má lựa gần chứ xa.
Ý má con có muốn làm xuôi với mình cho dễ mà.
Dạ, con thấy ở trên này người ta cũng dễ lắm. Họ nói hãy cha với má đành thì họ cho cưới luôn một lễ, không có đòi lễ vật gì nhiều hết á.
Mà tại sao mà con muốn cưới vợ chỗ đó dữ vậy?
Dạ, con xin thưa thiệt với cha vì con thấy tánh tình vợ chồng tại hội đồng con mến. Mà con thấy cô đó, thật, con cũng lỡ thương rồi.
Hương sư nghe mấy lời ấy chẳng khác nào như sét đánh bên tai. Ông giật mình, ông la. Ý! Ông ngó con trần trần, mặt ông biến sắc, nước mắt chảy rưng rưng. Kinh lý thấy bộ cha như vậy thì lo sợ quá nên đứng dậy thưa rằng.
Dạ, thưa cha, trời ơi con có về vậy con làm đó mà đến nỗi phiền cha quá.
Cha ơi, con cúi xin cha tha lỗi cho con.
Hương sư cô lắc đầu,
Dai mặt vô trong không nói chi hết. Kinh Lý Hai lấy làm ái ngại không biết lẽ nào, nên bước trái ra ngoài sân chắp tay sau lưng, đi lơ đi xuống mà suy nghĩ.
Thị Tố ngồi nghe cha con Hương Sư nói chuyện nãy giờ, chị ta ngứa họng lắm, ngặt vì Hương Sư đã có dặn trước nên chị ta không dám hở môi. Bây giờ chị ta thấy Kinh Lý Hai bước ra ngoài sân, lén kêu Kinh Lý Hai mà nói nhỏ.
Nè, cha cháu bại đặt chuyện, chứ không có con bàn biện nào hết á. Cháu cứ đòi riết đi, tự nhiên cha má cháu phải cưới chỗ này cho cháu thôi. Trời ơi, mợ biết vợ chồng tại hội đồng nghĩa nhiều lắm, người ta giàu có xứng đáng quá, trời ơi chơi cái nỗi gì.
Má con ở dưới nhà, con làm sao đi về dưới nhà mà hỏi cho được bây giờ. Cậu hai đây cũng như mẹ, vậy cậu hai biết gì, thì xin cậu hai làm phước nói giùm lại cho con hiểu đi.
Thiệt cay tuần bưởi muốn cho cháu cưới con hội đồng nghĩa đặng rửa hờn chơi chứ không có ý muốn phanh phui chuyện cũ. Nhưng vì anh ta thấy cháu mình buồn bực năn nỉ quá, anh ta cầm lòng không được, nên nói. Chuyện xưa nếu mà nói ra, thì cháu thêm buồn thôi.
Ơ cha, nói làm giống gì?
Dạ, cháu đã lớn rồi, giàu buồn giàu vui cũng không hại gì. Buồn mà hiểu chuyện, chứ vui mà không hiểu thì chịu sao nổi. Đã 20 năm nay, cha mẹ cháu giấu cháu đó. Bây giờ, cháu muốn biết phải không? Thôi, để cậu nói phức cho cháu nghe. Cai Tuần Mười bèn ngồi thuật hết đầu đuôi việc trước lại cho Kinh Lý Hai nghe. Anh ta bắt đầu kể chuyện hai nghĩa, ý quyền, áp bức lấy lựu cho đến đẻ Kinh Lý Hai, rồi bỏ không thèm nhìn, mà lại còn để cha mẹ với vợ húng hiếp bắt Thị Tố đóng trăng lấy ruộng lại, đuổi bưởi, phải dỡ nhà mà đi. Ba Cam rửa nhục cho em, nên phải bị bắt giải tòa. Cu là con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, ra thân ở đợ mà có lương tâm, thấy lựu đẻ mà đau thì giúp tiền cho uống thuốc. Nghe Cam bị bắt thì ráng sức chung lo, đến sau vì tình nặng nghĩa dày, không kể tiếng thị phi, sướng ra xin cưới lựu làm vợ, chịu nhìn hai làm con, cho lựu khỏi tiếng hư, cho hai có người nuôi dưỡng. Cai Tuần Bưởi thuật thiệt là kỹ, nhưng mà có sơ sót chút nào thì Thị Tố xen vô mà nhắc, rồi chỉ rõ ràng mấy chỗ đê tiện của Nghĩa và mấy chỗ tử tế của cô cho Kinh Lý Hai nghe. Kinh Lý Hai nghe rõ chuyện xưa rồi thì ngồi trơ trơ như người không hồn không trí, cứ chống tay trên trán mà gục mặt xuống đất, chứ không nói một tiếng chi hết. Trong nhà lặng trang, ai cũng có ý chờ coi Kinh Lý Hai biết gốc gác rồi chàng sẽ liệu lẽ nào. Hương Sư đợi không được, ông bèn nói rằng, tuy là cha dốt nát, nhưng mà xong cha cũng phải biết phải quấy chứ không, không phải không. Ngày mà cha nói mà cưới má con, thì má con vì con nên ái ngại, cha có hứa. Nếu mà con không có cha, thì cha sẽ thế làm cha. Trót 20 năm trường, cha giấu mà nuôi con. Một là vì cha thương con, hai là vì cha sợ má con buồn, nên cha không có dám nói cho con biết. Cái ngày mà con thi đậu á, cha nghĩ nếu mà giấu nữa thì cha là quấy, nên cha tính tỏ căn nguyên của con, để cho con biết. Nhưng má con lại khóc lóc nói rằng nếu con biết việc xưa thì chắc là con hết kính trọng má con nữa. Cha vì tình mẫu tử của con nên cha phải nghe lời mà nín luôn. Cha không về trời không muốn cho nhà mình được thảnh thơi yên ổn nữa, nên mới khiến cho có cái chuyện hôn nhân như vậy nè. Khi cha được thơ con thì cha với má con thật hết hồn hết vía, không biết liệu lẽ nào đây. Nếu nói thiệt cho con biết thì bối rối đạo nhà. Còn nếu a theo ý con thì mang tội đại ác là khiến cho con phải loạn luân hay sao? Má con không lên đây là tại sợ hổ mặt với con đó chứ không có ốm o gì hết á. Tại con năn nỉ hỏi hoài, cực chẳng đã nên cha phải nói thiệt cho con biết. Chứ cha cũng hiểu, lẽ ra nhưng mà con biết chuyện xưa thì con bớt kính trọng má con, mà chắc con cũng bớt thương cha như xưa nữa. Thật ra cha có muốn nói làm chi đâu con. Kinh Lý Hai ngước mắt lên, nước mắt chảy chan hòa, chàng ngó Hương Sư Cô mà nói. Thưa cha,
Con biết được căn nguyên của con rồi thì con càng thương má kính cha bằng 10 hồi trước nữa. Người như cha má mà con không thương yêu kính trọng thì con có phải là loài người đâu. Chẳng nói tới công sanh thành của má, công dưỡng dục của cha làm chi. Nội một sự cha má cả hôn nhân của con đây thì cũng đủ con thương yêu kính trọng đời đời kiếp kiếp rồi. Phương sư cụ động lòng nên ngồi rắm sức, kinh lý hai cũng hòa khóc theo. Hương giáo rạng nãy giờ không dám can dự đến việc nhà của người ta. Chừng thấy cha con cảm tình như vậy thì mới dám xen vô mà nói. Ôi à, người ở như Dượng Hương sư thì thiệt là đáng kính phục lắm. Nếu mà không có Dượng thì mong sự hai làm sao mà được làm quan kinh lý như vậy. Kinh lý hai sợ ngồi lâu nữa, chẳng khỏi nghe người ta bình phẩm tới cử chỉ của cha đẻ mình, nên đứng dậy nói. Hồi trời đã khuya khoắt rồi, và con xin cha trở về chợ dòng nghỉ với con. Con không dám mời cậu hai mợ hai là gì, con đang ở tạm nơi nhà Việt nên con không có giường hoặc dáng xứng đáng mà tiếp khách. Mà cậu hai mợ hai lâu ngày mới gặp cậu Hương giáo thôi, có lẽ muốn ở ngoài này nói chuyện, nên con không dám mời. Hương sư cô muốn để cho con thông thả trí mà suy nghĩ việc riêng, nên ông nói, để cho ông ngủ ngoài này, đặng đàm đạo chơi với Hương giáo rạng. Ông kêu chauffeur mà biểu đưa kinh lý hai về Vĩnh Lợi. Ông hứa sẽ ở chơi vài bữa và dặn chiều mai sửa soạn đàn ông vô rước đi xuống chợ Gò Công chơi. Hương chủ khanh tiếp được thơ của kinh lý hai xin lỗi không qua ăn cơm được, vì có cha ở dưới Bạc Liêu lên, nên phải đi ra Bình Phú Tây với cha. Ông kêu bà mà nói lại cho bà hay, bà chủ nghe nói thì mừng, bà kêu chú dân canh đem thơ mà hỏi thì chú nói chú thấy khách đi xa hơi. Gồm có một người đàn bà với hai người đàn ông. Bà lại hỏi, vậy chứ có nghe ra Bình Phú Tây mà đi ra nhà ai không? Chú dân canh lắc đầu không biết, rồi xá ông chủ bà chủ mà về. Bà chủ khanh ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói, ủa, lạ dữ không à? Ở Bạc Liêu mà lại quen ai người Bình Phú Tây vậy? Mình không hay thì thôi, chứ nếu mình hay người ta lên mà mình không mời người ta qua nhà sao cho phải nè? Mà nếu đi lên thì có đàn ông đàn bà đầy đủ, có nghĩa là người ta chịu rồi đó. Chắc người ta lên nặng coi mặt con thục á. Để sớm mai tôi đi với ông qua nhà Việt mời hết họ qua đây, chứ để họ bên nhà Việt rồi cơm nước đâu mà họ ăn. Hương chủ gật đầu, bà thấy chồng hiệp ý với bà thì bà cười và nói tiếp. Ông già có quan kinh lý của xe hơi đó, ông thấy không? Trời ơi, tôi nói mà, ở dưới Bạc Liêu họ giàu lắm, chứ không phải như ở trên mình đâu. Hai vợ chồng đều mừng, khách cáo từ không ăn cơm mà không phiền. Sáng bữa sau, vợ chồng Hương chủ khanh sửa soạn, rồi lối chừng 7:30 dắt nhau qua nhà Việt. Tròn đêm ấy, kinh lý hai nằm không nhắm mắt, cứ trăn trở mà suy xét việc đời hoài. Tuy vậy, sáng hôm sau ông thức dậy sớm rửa mặt thay đồ cũng như thường ngày. Phần thì mệt, phần thì buồn nên ông nhất định nghỉ đo đất một bữa. Hai vợ chồng Hương chủ bước vô nhà Việt không thấy ai hết, duy có một mình quan kinh lý ngồi giữa bàn, chống tay lên trán, mặt buồn thiêu. Quan kinh lý lật đật đứng dậy chào hỏi, nhắc ghế mời ngồi, coi bộ không được vui vẻ như trước. Bà chủ vừa ngồi xong thì bà hỏi. Dạ, nghe nói ông bà ở dưới nhà lên, nên vợ chồng tôi lật đật qua thăm, rồi mời qua nhà tôi nghỉ cho tiện. Ông bà đi đâu mà, sao không thấy ở đây vậy? Dạ thưa, không có má tôi lên. Cha tôi với cậu mợ hai tôi lên mà thôi, cha tôi dắt họ đi ra ngoài Bình Phú Tây á. Ủa mà ra nhà ai đó vậy quan kinh lý? Dạ thưa, nhà của Hương giáo rạng. Ủa? Hương giáo rạng xóm nào kìa? Quan kinh lý mắc đi kêu người ta đem nước ra đãi khách. Hương chủ rước mà trả lời vợ. Hương giáo rạng ở gần ngã ba chợ Vinh á, ở xóm phía bên tay trái đó. Bà chủ ngồi ngẫm nghĩ, chừng thấy quan kinh lý trở lại bà hỏi tiếp. Dạ, ông ở dưới nhà lên á, mà quan kinh lý có thưa việc đó lại cho ông hay rồi chưa? Dạ có, dạ tôi thưa rồi. Sao? Ông định thế nào? Ông có tính bữa nào đi ra nhà anh hội đồng chơi đặng thấy con nhỏ đó không? Dạ thưa không được, cha tôi không chịu.